Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để bắt đầu cái bài pháp ngày hôm nay, xin đọc cho quý vị nghe cái phần mà có hứa với quý vị. Có một vị sư hỏi là tôi hành thiền xong tôi lại Phật, là tôi lại Hòa Thượng Sửu Minh, chẳng lẽ tôi lại cái tượng đồng hay sao? Có một câu cũng hỏi nó liên quan tới vấn đề mà lại thì ta hỏi là ba người mà lại, một Quan Thế Âm, người lại không lại, nói tôi cũng lại ai hết trơn, không có ai đồng lại. Ý muốn nói là cái đó là cục gỗ hay là cục đồng hay là cục xi măng tôi cũng lại. Còn người lại là vì những cái ân đức của Quan Thế Âm, còn người kia thì lại là vì xin xỏ, cầu nguyện, mong được sự lợi lạc cho mình, sọc cho người. Hỏi ông thiền sư thử là vị nào là tốt nhất. Sư tính là cũng không đọc bài này là bởi vì có nhiều cái điểm mà liên quan tới vấn đề thực tập quý vị, nhưng mà thấy quý vị la ó dữ quá thì sư không phải sợ. Quý vị đòi hỏi dữ quá, quý vị muốn nghe không nè? Thiền xong con chắp tay lại tượng Phật của Hòa Thượng Sửu U Minh, tự nhiên tâm con hỏi mình lại ai đây? Cắt cớ nó hỏi vậy đó. Hòa Thượng đâu có ở đây, chỉ có cái tượng đồng thôi, chẳng lẽ mình đi loại lại cái khối kim loại vô tri vô giác này hay sao? Con thấy bế tắc. Thưa Thầy, con thấy bế tắc, con xin hỏi Thầy, bây giờ Thầy ông Thượng Sư á, bây giờ Hòa Thượng ở đâu để tôi lại chứ? Chẳng lẽ tôi lại cục đồng này hay sao? Thầy nói tôi không biết, Hòa Thượng ở đâu tôi sao tôi biết được. Cái này là phải là kêu bằng là trí tuệ của một vị Phật mới biết ạ. Chứ còn hỏi tôi thua. Tôi làm gì có loại trí tuệ để thấy biết rõ một người chết đi mà tái sanh vào cảnh nào? Đây là trí tuệ, đây là thần thông của một vị Phật. Tôi không biết. Tuy nhiên, mỗi lần lại Phật, mỗi lần lại tượng Phật hay lại tượng của Hòa Thượng Sửu Minh, chúng ta lại để làm chi? Chúng ta lại để tỏ lòng tri ân Đức Phật cũng như Hòa Thượng, và niềm tri ân của chúng ta đối với Phật và các vị đạo sư. Mình lại với niềm tri ân, chứ không phải mình lại với cái tượng đồng tượng Phật. Đó, đây là một cái vị mà từ bi và trí tuệ chẳng hạn. Thế nên mình, đây là tượng trưng cho từ bi và trí tuệ. Thế nên mình lại Phật giả Hòa Thượng Sửu Minh là cái người đã khai sáng cái thiền viện Sửu Minh, đem lại cái sự lợi lạc cho nhiều hành giả, mình lại như vậy đó. Có thể là cái sự giải thích này làm cho quý vị hơi khó hiểu. Bây giờ sư lấy một ví dụ thôi, ví dụ nó không có xác đáng lắm, nhưng mà để cho quý vị thấy nè. Ví dụ quý vị thấy người ta đi vô nhà quý vị, người ta dòm, người ta thấy trên bàn thờ, người ta hỏi quý vị đây là ai đây, quý vị chỉ đây là mà ba tôi này, đây là má tôi này, đây là người này, đây là người kia, đây là người kia kia nọ. Toàn là những cái vị mà nằm trên bàn thờ đó là toàn là quý vị kính trọng không à, hoặc giả là ông nội, ông ngoại, là bà nội, bà ngoại, vân 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 vân. Thì cái, đối với một cái hình ảnh đó, nó có cái gì mà quý báu, phải không quý vị? Đôi khi nó mờ, nó đen, nó vàng à. Bây giờ cái kỹ thuật số bây giờ nó làm cho quý vị thấy rất là đẹp à. Mặc cái áo thun nó mặc áo vest hồi nào cũng hay. Nhưng mà cho gì chăng nữa, có nhiều người họ giữ những cái tấm hình rất là cũ. Cái giá trị không phải ở cái chỗ tấm hình, mà ở cái lòng của họ đối với cái người chết hay là cái người đã quá vãng. Vì hiểu không nè? Thì khi mình thờ như vậy là mình thờ là mình nhớ ơn cha, nhớ mẹ, đây là ông nội, bà nội rồi vậy đó, vân 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 vân. Thì cái đó là cái lòng của mình đối với người đó, chứ không phải là tâm hình tự nó. Tự nó tâm hình không có cái nghĩa gì hết trơn. Đưa cái tâm hình đó cho một cái người mà không quen biết, họ dục à, đối với họ không có ý nghĩa gì hết trơn, mà đối với quý vị rất là có ý nghĩa. Đó là lý do tại sao mà đôi khi quý vị thấy có những tấm hình cũ, quý vị đem trả một số tiền rất là lớn. Đó, như một năm nó có ba sư mất á, không có hình của ổng á. Rồi bà chị bên Mỹ bà cũng không ai có hết trơn, cuối cùng bên Việt Nam gửi qua cho tấm hình nhỏ à. Mà đâu có phải là như Việt Nam đây, bên kia lấy cái tấm hình đó mà rọi ra cho lớn rồi làm mà đóng khung rồi vậy, nó ăn rất là mắc. Đó, nhưng mà bà vẫn muốn làm như thường. Bởi vì bà nói cái hình ba là tôi chưa thấy cái hình ba mà nào mà đẹp như thế này, mà tươi trẻ như thế này, vân 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 vân. Đó, thì cái lòng của mình đối với người đã quá vãng, chứ không phải là cái tượng Phật chính nó. Thì ông nào cũng nói như vậy. Ông nói đây là cái niềm tri ân của quý vị đối với Phật. Mình phải tự nhắc nhở mình những chuyện này. Đôi khi mình lại như máy à, thấy vậy không? Nó ngồi thiền xong rồi gặp Phật lại phục 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 à. Nó đi tới đâu thấy tượng Phật là mình lại là âm âm à. Bây giờ mình lại là mình tỏ cái niềm tri ân của mình đối với Phật. Chút xíu nữa sư sẽ đọc những cái bài mà họ chỉ cho mình lại như thế nào mà trong chánh niệm. Các ngài đã quá vãng, nhưng pháp bảo mà Phật đã giáo truyền cũng như lời dạy dỗ của hòa thượng vẫn còn đây. Hành giả lại là đang cúi đầu đảnh lễ tôn vinh những lời dạy vàng ngọc đã được lưu truyền lại cho hậu thế. Chúng ta không lại ai hết, chỉ lại pháp bảo là tư cách tốt nhất lúc lễ Phật và lúc lễ hòa thượng. Chúng ta lại pháp bảo, lại pháp bảo làm sao đây? Nghe rất là trừu tượng phải vậy không? Mà lại pháp bảo là lại những cái gì mà người ta dạy mình này. Ví dụ như lại Phật là lại những cái lời ngài dạy. Vì vậy Đức Phật ngài nói chính ngài cũng kính tới pháp bảo nữa mà. Sau khi mà ngài thành đạo xong rồi nói bây giờ phải nương tựa ai? Nương tựa vào pháp bảo mà mình đã hiểu. Như vậy đúng ra là pháp bảo rất là quý, phải không? Có pháp bảo rồi mới tới Phật, rồi mới có tới Tăng. Vì vậy ông thầy cũng nói nếu mà bạn nghi ngờ trung tâm, bạn biết lại ai? Bạn lại Phật, bạn hãy nghĩ tới những lời Đức Phật dạy. Đức Phật nói mình tâm của mình rất là phiền não nè, mình phải tu tập sao để mình bớt phiền não. Tứ diệu đế là vậy đó. Khổ là sao? Khổ là phiền não quá. Bây giờ tu tập là phương pháp hành đó, đạo đế. Nguyên do tại sao khổ? Phiền não quá, tập đế. Rồi mình tu mình quan sát hoài tâm mình, bắt đầu nó có cái sự hiểu biết trí tuệ tới rồi. Cái đó cần từ tựa giống là khổ tập diệt đế đó. Đơn giản thì mình hiểu như vậy thôi, mà mình rất là tri ân. Đôi khi quý vị thấy quý vị tới, quý vị hành thiền với sư, rồi đôi khi sư nói năm điều ba chuyện nhắc nhở quý vị, tự nhiên tâm quý vị cảm thấy thoải mái à. Rồi quý vị cảm ơn sư. Cảm ơn không phải là quý vị tới quý vị thương sư đâu, mà cảm ơn là tại vì quý vị nhờ những cái lời dạy này này, nhờ những cái lời nói này mà làm cho tâm của quý vị nó dịu bớt lại, nó quá đau khổ rồi bây giờ nó dịu chẳng hạn. Hoặc giả là quý vị có một cái chuyện gì thắc mắc đó, thì sư tới sẽ giải thích cho quý vị, mặc dù quý vị chưa hiểu, nghe sư nói quý vị cũng thấy cũng bỏ bớt xuống một bớt một chút cái nặng. Đó, vì vậy là tại vì sao mà mình cái vị sư mà gọi là tu hành là được người ta giúp đỡ, người ta hướng dẫn là tại vì ta thấy cái lời dạy nó quá quý này. Chính cá nhân sư đôi khi cũng vậy đó quý vị. Quý vị suy nghĩ mình phải cảm ơn cái phước của mình à. Làm sao mà mình tiếp cận được pháp hành, trong khi cái tâm mình nó suy nghĩ loạn cả lên, đau khổ quá chừng là đau khổ à. Tự nhiên ông thầy cũng nhắc một chút à. Tâm chỉ là tâm thôi. Có ai trong này không? Có những năm mà sư mới tập cái pháp tâm này đó, sư về bên Mỹ rồi, trời ơi, gặp rất là nhiều chuyện lộn xộn ở trong chùa. Ở đâu cũng vậy mà. Rồi mình bé xe ra to, tâm mình nó suy nghĩ loạn cả lên. Đó thì rồi thôi thì cũng để yên qua rồi thôi, vì mình chưa có thuần thục mà, mình cứ tập. Sư gặp thì sư ông chỉ nhắc một câu thôi. Cái này là cái phiền não, là cái tâm của sư. Sư nói tôi nghe thử, trả lời coi cái này là cái gì. Mà nếu đã tâm rồi thì tâm thì nó chỉ là hiện tượng tự nhiên. Bây giờ sư lại sư kể cho tôi nghe là sư phiền não chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Cái này là cái gì đây này? Cái này là cái phiền não là cái tâm. Phiền não là tâm thôi, có gì đâu. Mà tâm là những hiện tượng tự nhiên. Như sư kể cái gì nghe, sư nói rằng là đó, tôi với ông gần cả mấy năm rồi đó, mà gặp ông sư nói trời đất ơi, tôi cái gì cũng được sư ơi, mà có một cái mà tôi chưa có xử lý được là cái tâm nó phiền não mà bị ái đó. Nói xin lỗi tôi ngồi tôi cứ nghĩ tới mấy bà không à. Bây giờ ông làm ơn giúp tôi qua thử làm sao. Ông ấy cười cười thì ông nói thì bây giờ nó là tâm, mình chỉ quan sát tâm thôi. Phiền não tham sân si là tâm phải không? Tham ái là tâm. Nó là tâm, quan sát tâm thôi. Nói hoài không được, nói hoài cứ hoài hoài không hiểu mà. Rồi quý vị biết con lần cái ông sư tới, cái sư cũng nói nữa. Dòm sư cũng nói, tôi dòm cái mặt sư tôi biết chắc hồi trước sư 100 bà vợ. Sư tưởng đâu là ông có thần thông. Ông có thần thông là ông biết cái quá khứ của mình. Tôi nói ủa, làm sao mà ông biết hay vậy? Cái ông cười ông nói, hồi trước mà ông 100 bà vợ, sao bây giờ ngồi nó cứ nghĩ chuyện tham dục hoài vậy? Đây là một cái quá khứ, là tức là rất là dâm dục rồi này, nó bây giờ nó mới suy nghĩ như vậy. Nói tới đó là suy hiểu quý vị. Nói tới đó tự nhiên mình bực lên, đúng rồi. Cái này là nhân quả nghiệp lực mà, làm sao mà mình muốn là muốn sao đây? Hồi trước mình chắc có lẽ là mình sống một đời bê tha rất là dâm dục, Bây giờ ái nó khởi trở lại à? Nhân quả mà làm sao? Vì vậy đôi khi quý vị ngồi thiền, nó có những cái nó trổ ra cho quý vị. Mấy cái này là trong quá khứ rồi. Nhiều vị không học thiền định, trẻ rất là trẻ, sẽ thấy qua bên thiền viện á, có học thiền định đâu, nghĩ mà ngồi thiền là toàn là ấn chứng thiền định không à. Thầy sư nói, thiền sư cho hỏi, mấy ông này nó học thiền định hồi nào đâu mà sao mà hay vậy? Ông nói, sao sư biết được? Thế trong kiếp quá khứ của người ta, ta đã tập thiền định rồi mà. Vì vậy những cái gì mà ngày hôm nay của mình là cả một cái quá khứ rất là nhiều. Vì vậy sư thường nói, anh chị em nào tập nhớ phải coi thử là phương pháp hành để thích hợp với mình là cái môn gì đây. Là tại vì sao cái căn cơ của mình cái đó bây giờ lái nó qua chuyện khác, nó không chịu đâu. Ngoại trừ trường hợp mình ý thức rằng cái mới này này thật sự là nó làm cho mình đó có sự lợi lạc này. Cái phương pháp mà ta mới chỉ cho mình đây này, cái này nó có lợi lạc thật, và mình thấy áp dụng được trong cuộc sống, nó giải tỏa rất nhiều vấn đề cho mình, vân vân vân, thì mình theo. Lúc đó là mình thấy lợi rồi. Còn đôi khi căn cơ của quý vị nó thuộc về thần định chẳng hạn, mà bây giờ quý vị tập thiền tứ niệm xíu, quý vị tập hoài cũng được. Do đó mà sư thường nói, quý vị muốn tập pháp hành nào cũng được hết trơn, cứ việc thử, cứ tập thử. Đó, ví dụ ở Phước Sơn bây giờ ra rất là nhiều vị về, mỗi vị dạy theo cái ý của mình cứ tập hết lòng á, người ta chỉ sao mình tập vậy. Nếu mà thiền thân mình tập theo thiền thân, thiền tâm theo thiền tâm, cái vị nào mà dạy cảm thọ theo cảm thọ, thầy thân đỉnh mình phải tập hết lòng. Rồi bây giờ ra mình phải có trí tuệ để mình lựa ra cái nào mà thích hợp với mình. Còn khi mà mình không, cái căn cơ mình không có, mình tập hoài nó không có tiến bộ. Như vậy thì ông thiền sư này cũng nói rằng, bây giờ đó, thay vì bạn lại Phật, bạn suy nghĩ về Phật, suy nghĩ về vị Hòa Thượng, suy nghĩ về Quán Thế Âm, bất cứ vị nào, tại sao mình không lại dạy những cái lời dạy của Ngài? Pháp bảo rất là quan trọng. Vì vậy ông nói, lại pháp bảo là cách tư duy tốt nhất trong khi chúng ta lễ Phật và trong khi chúng ta lễ Hòa Thượng. Tốt hơn nữa là phải hành giả, tại vì người hỏi là một vị sư. Tốt hơn nữa theo ý tôi là hành giả, tức là một vị sư này hỏi đó, phải cố gắng tu tập ra sao để mình cũng sẽ được người khác lễ lạy và kính trọng như là bậc truyền thừa giáo pháp của Đấng Như Lai. Ông nói sư lại người khác ha, không thành vấn đề. Bây giờ tốt nhất này, trước khi mà sư lại, sư nhớ tới những lời dạy của Phật, sư lại Hòa Thượng, sư nhớ những lời dạy của Hòa Thượng, cái tốt nhất này. Mà tốt hơn nữa là cá nhân sư phải biết tu này, sư phải biết hành trì này, để người ta sẽ lại sư giống như người ta lại Phật vậy đó. Ta lại không phải là ta thấy mình ông sư người ta lại đâu, mà ta thật sự là ta kính mình ta lại. Hai cái trạng thái tâm nó hoàn toàn khác nhau à. Vậy là gặp bằng mặt không bằng lòng, cứ việc lại đại tôi kệ nó. Còn mà lại thật sự là kính trọng á. Ông thầy thiền sư mà dạy sư thầy U Dìn này đó, ông nói, nó có một lần tôi đi qua bên xứ nào đó sư không biết, nói, cái vị đó tôi hỏi là ông hạ lạp ông lớn bằng Hòa Thượng sư Kim Triệu là thầy của sư á, năm nay là ngài ít nhất là cũng 60 hạ rồi đó. Vậy mà tôi trước pháp ông ngồi với ông lại tôi à. Tôi nói giờ thưa thầy đừng làm vậy, sư đừng làm vậy, tội nghiệp tôi, là tại vì trong luật cũng cấm mà không cho phép mà cái vị lớn hạ mà lại vị nhỏ hạ. Ông nói tôi biết rồi, tôi biết, nhưng mà khi mà ông dạy là ông là thầy của tôi mà, tôi dạy là tôi dạy những lời, tôi lại là tôi lại những lời mà ông dạy á đó. Thì quý vị thấy không, y hệt à, hai người nói giống nhau. Khi ông nói tôi nghe vậy thôi tôi làm thinh, tôi không nói nữa, tôi không lại cá nhân của sư đâu, mà tôi lại là tôi lại cái lời dạy của sư đó. Cái mà sư dạy tôi rất là hay, tôi chưa tiếp cận được quý vị nào mà dạy những cái lời mà sâu sắc như vậy. Bây giờ tôi lại sư là tôi lại cái lời dạy của sư đó, tức là pháp bảo đó. Ba người đứng trước tượng Quan Thế Âm, một người không lạy vì nghĩ rằng không có ai cho mình lạy hết. Người thứ hai lạy vì đức từ bi của Ngài. Và người thứ ba lạy để cầu xin cứu giúp cho mình hay cho người khác. Thưa Thầy, vậy cho vị nào là có trí tuệ nhất? Một người thứ nhất là không lạy là nó không có ai hết. Người thứ hai lại vì nghĩ rằng đây là một cái vị mà có tâm từ tâm bi, tôi không cần biết là ngài có hiện hữu không hiện hữu, nhưng mà người ta nói vị này đã có tâm từ tâm bi rất là nhiều này, thì tôi đăng lại cái phẩm tính đó đó. Và cái người thứ ba thì lại vì xin xỏ, vì cầu xin chuyện này chuyện kia. Người thứ nhất bạn vừa mới nói là không lại vì nghĩ rằng không có ai để lại hết, nghĩ như vậy là không được đâu. Mình lại hay không là do tâm mình quyết định, chứ đâu có tùy thuộc vào điều kiện xung quanh. Lại vì có một vị nào đó có mặt, tư tưởng này theo ý của tôi không có một cái cơ sở nào hết, không hợp lý chút nào. Người thứ ba lại để xin xỏ, cầu nguyện vang lên cho mình và cho người, vái lại vì bắt chước người khác làm, người ta làm mình làm theo. Người này tin tha lực, không rõ nhân quả nghiệp báo, người này không có trí tuệ chút nào hết, tâm si mạnh quá. Và quý vị thấy không, đôi khi mình lại như vậy đó, mình cầu, mình xin, mình xó đó. Mà tôi thấy mỗi buổi chiều mà khi đi bộ lên trên thiền viện ở đây đó, quý vị thấy có cái mình có cái chánh điện trên đó là ô trời ơi, người ta lại, ta xin, ta xó. Rồi Đức Phật mà nằm á, Đức Phật nhập Niết Bàn nằm tuốt lên trên cao đó, thì thấy họ leo lên trên đó đó, họ hung Phật nữa, hung gì bụi muốn chết rồi, bơ tay rồi hung thương thương đó. Bụi muốn chết rồi, trên đó bụi quá trời quá đất, mà leo lên đó nó té cho một cái chết à. Kính Phật đâu không thấy mà té bể đầu nó mất công à. Mà họ làm với tâm thiệt là thành kính đó quý vị. Ở bên Myanmar đó, khi nào quý vị đi chơi, quý vị lên trên Mandalay đó, vùng đó là có một cái tượng Phật mà người Myanmar họ tin tưởng cái lắm. Thật mà Hamuni. Quý vị dòm, quý vị không biết đây là ông Phật hay là một người béo xì nữa. Trời ơi, hai cái đồ gỗ nó bự quá trời quá đất, giống như bị sưng khớp vậy. Rồi mắt cũng bự, rồi cũng giống như là mặt mụn vậy đó. Trời thấy ông Phật sao mà họ đắp gì xấu quá. Rồi quý vị biết sẽ đứng lắc thì dòm, té ra không phải. Họ tin tưởng Phật cho đó họ giác vàng. Họ mua từng cái miếng lá vàng mỏng 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 đem lên giác. Trời ơi, lá cái sao mà mặt giống như bị má cầm bàm, bị quay bị vậy không vậy. Quý vị cười Phật là quý vị mang tội ngày không phải sư à. Chân cái giò cũng vậy, bứ chân gần à. Bụng thì sư không thấy, bụng họ khoát cái gì ra sư không thấy, mà thấy họ tin tưởng ghê lắm đó. Trời ơi, họ cầm miếng vàng thôi, họ râm, họ xin xỏ quá đều đó, mà dán vào đó. Mà ông thầy thiền sư này ông nói rằng là đó, có một lần nó xảy ra cho tôi đó quý vị. Ở trong trong đó là hồi đó là tôi còn cư sĩ đó. Lúc tôi còn cư sĩ, tôi chưa có tu đó, nhưng mà bắt đầu tôi thực tập rồi. Tôi tập thiền tứ niệm xứ, cái pháp hành của tôi bắt đầu lên cao rồi. Rồi cái ở trong có một bữa đó, trong khi mà tôi đang làm buôn bán, tôi cũng giữ tâm chánh niệm mà. Thì có một người họ la lên, họ nói trời ơi, cái đền thờ Hindu đó, chỗ cái đền thờ của người mà Ấn Độ đó, Ấn Độ giáo đó, ở đó có con voi bằng đá nghe, mà nó hút để sữa dưới cái, đem một cái ly sữa tới nó hút à, nó lấy cái voi nó hút sữa cái gì. Là cả cái vùng chợ nó rần người ta đi qua rồi. Rồi người ta lại tới cúng tiền, cúng bạc quá trời quá đất. Cái sư hỏi, ông có đi qua không? Ông thầy, ông có đi qua không? Ông nói sao lạ nghe sư. Bình thường mấy cái đó là tôi tin ghê lắm. Mấy cái mà phép lạ thôi đồ là tôi cũng rất là ưa. Vì tôi cũng dân ngoài chợ mà. Mà sao từ khi đó tâm tôi bắt đầu nó hành thiền, nó có cái sự suy nghĩ rồi. Hỏi cái này để lợi ích gì, mình đi qua cái này lợi ích gì. Một cái con quay đá mà nó hút sữa, nó biết đưa cái vài điểm mà nó hút cái ly sữa mà người ta cho, cái đó thì nghe thì, nhưng mà đôi khi có cái gì trong này nó trớ trêu ở trong á, đôi khi người ta bày ra đặt ống hút ở trong mình đâu có biết phải không. Mà ông ấy tự nhiên tôi nghĩ cái con quay đá mà nó biết uống sữa, đối với tôi không thành vấn đề. Tự nhiên cái tâm tôi nghĩ vậy, đối với tôi không thành vấn đề. Mà một người mà
đá cá lăn dưa,
đầu trộn đuôi cướp, tứ đổ tường, quỷ phá chọc phá, làm hại mà, quỷ phá chọc phá xóm làng, làm cho cha cho mẹ đau khổ, làm biết bao nhiêu ác nghiệp, mà bây giờ biết tu hành và ngồi đây mà cái tâm mà rất là yên tĩnh. Cái đó là tôi thấy tôi đáng phục lắm. Mà ông đừng nói về ông đó quý vị. Tôi nghĩ là cả một quá trình, tôi là cái người mà cái bằng tứ đổ tường mà, cờ bạc này, trai gái này, rồi xì ke ma túy này, rồi ông chơi bùa rồi nữa. Nhưng mà ông chơi bùa không phải là bùa để mà hại người ta, không bùa để cứu người ta. Không có một cái, không có một cái thói hư tật xấu gì mà ông không nhảy vô hết trơn, ông không dính vô hết trơn. Vậy mà nhờ Phật Pháp này, nhờ Phật Pháp mà bây giờ nó trở thành một cái con người hoàn toàn khác. Thì cái này nè, cái Phật Pháp này mới đáng kính nè, cái này mới đáng tôn thờ nè, cái này là đáng cho mình tới để mình lễ lại nè, chứ không phải không phải đá đó. Nó tự đêm tâm tôi nó nghĩ như vậy. Thành ra bạn bè tôi rần rần chạy đi, tôi không đi. Tôi không đi mà tôi cũng hiểu một điều rằng là tôi chỉ nói với nó là tôi bận công chuyện, hay là tôi ham, tôi đang hành thiền là tôi kiếm cớ. Bởi vì tôi biết rằng là tôi nói người ta không hiểu, không ai hiểu những cái chuyện này. Bởi vì họ có tu tập đâu mà họ hiểu mình. Vì vậy anh chị em sẽ thấy rằng, anh chị em đừng có nghĩ rằng là mình càng tu tập, mình càng tu tập càng nhiều, làm như là mình sống, làm như là cô lập với người khác. Bởi vì cái tâm thức của mình phải đi lên mà. Càng lúc cái tâm của mình nó càng trí tuệ thì nó có những cái chuyện mà vô ích nó không làm, nó không muốn làm. Nó thấy cái chuyện này là vô ích, không làm, không đáng làm. Thì mình sẽ khác với những người khác à. Mà quý vị phải nhớ một điều rằng là đừng có bao giờ mà quý vị sợ cái điều đó xảy ra. Bởi vì luôn luôn có người hiểu mình hết trơn á. Chắc chắn như vậy. Đã, mình làm thường thường, mình cái tâm của mình mà khi mà mình chưa tu tập á, mình phiền não ghê lắm. Mình làm theo số đông không à. Họ làm cái gì mình cũng ai vô mình làm theo. Còn bây giờ mình biết cái này không đúng, cái này không có lợi lạc, cái này nó không đưa tới cái sự mà thăng hoa của tâm linh, mình không thèm làm. Mà lúc đó cái tâm mình nó rất là mạnh, mình không làm rồi mà mình cũng không sợ người ta nói nữa. Bởi vì những cái gì mà mình tư duy nó đúng quá, nó hợp lý. Nhưng mà mình đừng có nói với người ta là bởi vì người ta không hiểu đâu. Càng lúc mình càng lên cao thì càng lúc mình nói không hiểu. Vì vậy khi một vị mà đã kinh nghiệm mà sâu sắc rồi đó, ít nói vô cùng, không muốn nói nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mình nói là một cái pháp nó sâu sắc quá rồi. Và trí tuệ dạy mình á, đừng nói với người ta, tao không hiểu đâu, mất thì giờ vô ích thôi. Mà quý vị biết điều đó có nghĩa là không phải là quý vị là cái người cô đơn đâu. Quý vị cảm thấy năng lực rất là hùng hậu, tại vì quý vị thấy người ta không hiểu đâu, mình nói anh chị mất công thôi. Mà cái này nó không phải là áp dụng trong cái đời sống tu tập, mà trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vậy. Khi mình nói mà người ta không hiểu nữa rồi là mình không nói nữa, tự động nó hiểu như vậy à. Bởi vì mình càng nói người ta càng không hiểu. Sư nói tiếp nữa chắc quý vị cũng hiểu đâu, thôi kệ, nó sẽ ngưng ngăn đây. Người thứ nhất không lại vì nghĩ rằng không có ai để lại cả. Nghĩ như vậy là không được. Lại hay không do tâm mình quyết định, chứ đâu phải tùy thuộc vào điều kiện xung quanh. Lại vì có một vị nào đó có mặt, tư tưởng này không có cơ sở. Người thứ ba lại để xin xỏ, cầu nguyện van vái hoặc bắt chước người khác. Người ta làm theo mình làm vậy, người ta làm sao mình làm vậy. Người này tin vào tha lực, không rõ nhân quả nghiệp báo, là người tâm si rất là mạnh. Người thứ hai là cái người lại bởi vì nghĩ rằng là đức từ bi của Quan Thế Âm, đây là một người có trí tuệ, vì họ lại đức từ bi của Quan Thế Âm. Chúng ta cũng lại Phật trong tâm tư này, tri ân vị đạo sư đã dạy cho chúng sanh con đường thoát khổ. Không có ngày chúng ta sẽ mãi lăn trôi trong sinh tử luân hồi. Chúng ta cũng lại những phẩm tính cao thượng nơi một con người phi phàm. Những phẩm tính ấy rất là hiếm hoi, như trí tuệ, lòng bi mẫn, hạnh nhẫn nại, sự tinh tấn, vân vân và vân vân. Mình phải là phẩm chất của tâm á. Đây là một vị mà rất là từ bi này, cũng giống mình lại cha mẹ vậy đó. Cha mẹ mình là cái người thương yêu mình rất là nhiều, thấy vậy không? Biết lo lắng, biết hy sinh cho con cái. Mình lại là cái ân đức đó, đó của cha của mẹ, chứ đâu phải là mình lại là cái hình trước để trước mặt đâu. Xưa thiền sư, khi một người lại Phật với tâm kính trọng, như vậy là vị ấy có tâm xả phải không? Trả lời: khi chánh niệm và trí tuệ có mặt, tâm xả cũng sanh lên. Như vậy nếu một người mà lại mà nói rằng có tâm xả là phải có trí tuệ. Bị tâm xả nó đi theo trí tuệ. Khi mà có trí tuệ thì có tâm xả. Khi lễ Phật vì lòng cung kính tưởng nhớ Ngài với tất cả ân đức, không có phước bằng lại trong chánh niệm. Cái mà hành giả thiền tứ niệm xứ làm đó là mỗi lần mà lễ Phật, chúng ta lễ Phật trong chánh niệm. Hành giả chánh niệm như thế nào? Chúng ta có thể chánh niệm về cử động của thân mình, của tay, của lưng, của đầu, của toàn thân và trạng thái tâm lúc ấy. Tâm lúc ấy chúng ta hướng về Phật, kính trọng Phật, đức tin và ngưỡng mộ nơi Phật. Cái câu mà ta hỏi bây giờ khi mà tôi lại Phật đó, là tôi lại sao đây? Tôi lại sao cho đúng, có chánh niệm ra. Câu trả lời đơn giản: bạn hãy lại đi và bạn quan tâm biểu, bạn nó biết cái gì? Bạn đang quật, đang dạy là học thực tập pháp niệm tâm đấy. Khi bạn đăng lại Phật, bạn hướng vô cái bàn tay của bạn, thì bạn đưa lên, bạn chấp, bạn cúi xuống, bạn quan sát cái thân của bạn, bạn quan sát cái đầu của bạn, là bạn mới ở trong đối tượng mà thôi. Cái đó là lại trong chánh niệm được rồi đấy, nhưng mà nó nhiều về thân, có vậy không? Bây giờ mình lại mà để tâm mình yên, chấp tay rồi để tâm coi thử nó biết cái gì nè. Thì khi mà mới đưa tay lên một cái là nó nghe tiếng ve kêu không à. Cho nên nó không có để ý những cái thao tác của thần. Bởi vì cái đó rất là rõ. Hay là quý vị lại mà trước mặt quý vị là một cái bình nhang, thì cái mùi thơm của nhang là cái mùi của nhang là nó rõ nhất. Vì vậy khi bạn hỏi, trong khi tôi lại đi, bây giờ tâm mình lại, tâm mình biết cái gì này, thì nó sẽ bắt cái đối tượng nào mà rõ nhất là nó biết. Đó, đúng như vậy là quý vị đang lại về tâm đấy. Còn nếu mà bạn theo dõi những cái thao tác cũng được nữa, cũng chánh niệm nữa, mà bạn đang chánh niệm về thân. Lúc khi sư lại nghe, sư qua bên Mã Lai đó, trong khi mà sư lại cũng Phật đó quý vị, họ tới họ nói, ông kia giới thiệu, ông nói, sư xin giới thiệu với sư này, những cái tượng Phật mà thường thường mà chúng tôi xài á, ở bên Mã Lai là đa phần là chúng tôi nhập cảng từ Thái qua, bởi vì người Thái họ làm tượng Phật đẹp quá. Bây giờ đó, đây là tượng Phật tôi xin giới thiệu với sư này, đây là tượng Phật là do người Mã Lai làm này, Phật tử Mã Lai làm mà tôn thờ ngài ở đây. Sư nói đâu, tôi qua thử. Ông chỉ sư xong rồi quý vị sư mới đưa tay lên lại trong tâm nói, ông Phật gì mà xấu ẹt, ác vậy quý vị. Chê Phật à? Mình chê là không phải, mình chê ông Phật, mình chê trời ơi làm cái gì mà cái mặt ông Phật bành ra coi gớm à. Họ cái nghệ nhân của họ nó không có thuần, nó không có giỏi bằng người Thái. Vì thấy không? Như vậy là lúc bây giờ là cái tâm mà phê bình chỉ trích mình mạnh nhất. Cái đó mà nếu quý vị quan sát được, cái đó là quý vị đang thực tập thành tâm đấy. Nhưng mà nó nhanh lắm mà. Nó không phải nằm yên đó đâu, nó chạy lung tung, nó quan sát đủ thứ chuyện này. Nó suy nghĩ về tượng Phật, nó thấy về nhang đèn, nó nói chuyện này chuyện kia trong tâm, rồi nó cũng để ý tới sao tác. Tất cả mọi sự nó dậy xảy ra một cách rất là tự nhiên. Quý vị đang thiền tâm đây. Thưa thiền sư, lễ Phật, khi chúng ta lễ Phật bằng sự tán dương ân đức của Ngài là chúng ta lễ Phật bằng đức tin, còn khi hành giả lễ Phật với chánh niệm là chúng ta lễ Phật với trí tuệ, đúng như vậy không? Khi mình lại Phật mà mình nghĩ rằng đây là một cái vị mà là có đức từ bi rất là lớn này, Ngài là một cái bậc mà cái bằng là đã đem lại giáo pháp, dạy cho chúng sanh cái con đường thoát khổ vân vân á, thì cái đó là mình tán dương ân đức của Ngài. Thì cái đó là phải, có phải là do đức tin không mà ra không? Lại Phật bằng đức tin. Còn ngược lại, một hành giả thiền tứ niệm xứ để yên cho tâm mình nó biết cái gì, như hồi nãy sư mới trình bày đó, thì cái này là gọi lại Phật với trí tuệ phải không? Trả lời: bằng lại Phật bằng cách tán dương ân đức của Phật là sự bày tỏ đức tin của chúng ta nơi Phật. Đúng ra phải nói rằng là đức tin đã có sẵn và được bày tỏ qua sự lễ bái tụng niệm. Lễ Phật bằng cách này làm cho tâm có thiện pháp, nhưng thiện pháp này không mạnh bằng sự lễ Phật với chánh niệm và trí tuệ. Có thể nói rằng lại Phật bằng trí tuệ, khi hành giả lại Phật với đức tin và biết mình đang có đức tin nơi Phật. Quý vị thấy không? Như vậy là cái này là trí tuệ này, chánh niệm mà có trí tuệ nữa, thấy rõ ràng tâm mình nó đang sinh hoạt, và nó sang sinh hoạt một cách tự nhiên, thấy nó có lòng tôn kính Phật, đồng thời nó chê tượng Phật này là xấu xa, là dở, là không đẹp, vân 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 vân, mình thấy rất là rõ. Nhưng cái tâm của mình nó không phản ứng, là bởi vì sao? Bởi mình hiểu đây là những hiện tượng tự nhiên này, thì cái đó là mình lại có cái chánh niệm và trí tuệ đấy. Với đức tin và sự ngưỡng mộ, cảm thọ thế nào mình cũng nhận biết nữa. Chắc chắn rồi, bạn có thể là lại Phật bằng đức tin. Đức tin là khi mình hướng về Phật, mình nghĩ rằng đây là một vị mà một đấng giác ngộ này, ngài đã đem cái đạo đi soi sáng này, giúp cho chúng sanh thoát khổ vân 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 vân. Và lúc bây giờ bạn thấy cái cảm giác trong tâm bạn thế nào? Nếu mà bạn ghi nhận cái đó là bạn vừa lại Phật bằng đức tin mà lại Phật bằng trí tuệ nữa, phải không? Vì vậy những cái người mà không hành thiền tứ niệm xứ sao biết mấy cái này? Họ chỉ đơn thuần họ lại Phật bằng đức tin mà thôi. Và đức tin thì nó rất là dễ bị sai chuyển. Một khi mà cái bất thiện pháp mà nó khởi sanh á, đức tin cũng tan luôn. Vì vậy chúng ta cần làm sao mà cho có trí tuệ. Với đức tin và sự ngưỡng mộ, cảm thọ thế nào mình nhận biết được không? Hành giả cũng thấy tâm đang chú ý tới cử động của thân, của đầu, của tay, sự xúc chạm của đầu gối, hai tay, trán trên sàn nhà, vân vân và vân vân. Tất cả những sinh hoạt của thân và tâm, hành giả đều có sự hay biết. Đó là chúng ta lại Phật bằng trí tuệ. Để đọc lại chỗ này ha. Có thể nói rằng lại Phật bằng trí tuệ khi hành giả lại Phật với đức tin, biết tâm mình có đức tin nơi Phật. Khi quý vị lại tức Phật, quý vị có tâm thành nơi Phật, quý vị có đức tin nơi Phật, quý vị ngưỡng mộ ngài, quý vị thấy cái tâm của mình nó có cái sự ngưỡng mộ, nó suy nghĩ về chuyện đó. Với đức tin và sự ngưỡng mộ thì mình thấy cảm thọ trong người như thế nào? Mình thấy mình sung sướng, mình thỏa mãn chẳng hạn. Rồi hành giả cũng nhận thấy tâm đang chú ý, đang để ý tới thân, tới đầu, tới tay, tới sự xúc chạm của đầu gối, vân 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 vân. Như vậy là bạn có thể quan sát cái thân, cái tay, cái đầu, cái sự xúc chạm của đầu gối, nhưng mà cái đó là về thần thân thôi. Còn bây giờ bạn đang thấy cái tâm của bạn nó đang để ý mấy cái đó, bạn quan tâm rồi đây. Tất cả những sinh hoạt của thân và tâm, hành giả đều có sự hay biết. Đó là chúng ta lại Phật bằng trí tuệ. Khi duy trì chánh niệm liên tục, hành giả kính Phật suốt ngày, phước báo này rất lớn. Khi duy trì chánh niệm, thực hành theo lời Phật, và đó là cách thức tốt đẹp nhất để cúng dường tới Tam Bảo. Mình có thể cúng dường ngài bằng hương, đèn, hoa, quả, bất cứ thứ nào. Mà cái sự cúng dường này không có kính đâu, không có gọi là kêu bằng là cúng dường tốt đẹp nhất đâu. Mà cái cúng dường tốt đẹp nhất là mình thực tập rồi. Thưa Thầy, khi lại Phật với lòng thành kính, tưởng nhớ ân đức ngài, lòng con xúc động, đức tin nơi Phật rất hùng mạnh. Ngược lại con nhận thấy rằng khi lại Phật bằng chánh niệm thì thiếu sự cảm xúc, đức tin và lòng thành kính ít đi. Cô này cô thích là khi mà lại Phật là phải đức tin rất là nhiều. Đức tin rất là nhiều là bởi vì sao? Là con thấy cái lòng con nó rất là xúc động, con thấy đức tin nơi Phật rất là mạnh. Còn ngược lại mà bây giờ sư biểu con mà lại Phật với chánh niệm thì làm như nó trơ trơ. Lại Phật thiếu chánh niệm thì thiếu cảm xúc quá. Rồi đức tin rồi lòng thành kính thấy cũng ít đi nữa. Rồi bây giờ làm sao đây? Làm thế nào để lại Phật trong chánh niệm, tức là lý đó có trí tuệ đó, mà đồng thời đức tin vẫn có nữa? Thì quý vị thấy không, cái câu hỏi này ông vừa mới nói này, nhưng mà cô này cô nghe không rõ, do đó cô hỏi lại. Rồi bây giờ ông trả lời. Khi xúc động tâm không yên tĩnh, tâm dao động rồi đó, đức tin là một thiện tâm. Khi đức tin có mặt, tâm của người có đức tin không bị dao động. Như vậy là cô này nói rằng là ngược lại, khi lại Phật với lòng thành kính, tưởng nhớ ân đức ngài, lòng con vô cùng xúc động. Ông thầy ông sư nói cái đó không được, cái này là phiền não. Bởi vì nếu rằng là bảo rằng là con lại với đức tin nơi Phật rất là hùng mạnh, thì cái đức tin là một thiện pháp thì không thể làm cho người ta xúc động được. Cái cảm xúc là một cái trạng thái tâm nó rất là bất thiện. Ví dụ như đôi khi quý vị mà gặp ai được quý vị chào, quý vị nói chuyện, rồi quý vị kể những cái chuyện quý vị khóc lóc, tất cả cái đó gọi là xúc động đó, cái đó không tốt chút nào hết. Khi mà quý vị nói với sư là quý vị nói với ai về một câu chuyện gì đó đó, mà cái cảm xúc nó khởi sanh rồi quý vị khóc, quý vị buồn đó, thì quý vị đang tập một cái thói quen xấu cho tâm đấy. Cái này là các vị sư, vị thầy của sư là ngài, các ngài dẫn tới dẫn lưu hoài nhớ. Bây giờ đó mình nhớ tới cái câu chuyện đó thì mình bắt đầu mình buồn khổ, mình khóc. Rồi bây giờ bữa nào mà mình sắp chết rồi mình nhớ tới rồi làm sao đây? Rồi mình cũng buồn cũng khổ nè. Bởi khi câu chuyện xảy ra tâm mình nó rất là xúc động nè. Bây giờ nhớ lại tâm xúc động, bây giờ mình phải giải quyết vấn đề này. Đừng để cho nó tâm nó có thói quen nữa. Bởi vì mà khi mà nó có thói quen rồi đó, ví dụ như mình sắp chết á, nhắc tới cái tên người đó là mình xúc động. Nhắc tới tên người đó là mình cảm xúc, là mình khóc. Mà khóc là tạng thấy tâm dao động mà tâm dao động thì quý vị thấy đi đâu. Đây là mình tập một cái thói quen rất là xấu cho tâm này. Vì vậy ông dặn rằng là ngay cả khi mà các vị thiền sư nói, ngay mà cả khi mà với Phật, với chư Tăng rồi nữa, mà mình cảm xúc quá, ngay cái chuyện mình làm phước chẳng hạn, mình hoan hỷ, mình xúc động quá, không tốt chút nào hết trơn. Cảm xúc là một trạng thái tâm bất thiện, cho không tốt chút nào. Đức tin là một thiện tâm. Khi đức tin có mặt, tâm hành giả không bị dao động. Nếu có đức tin thật sự nơi Phật, chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta phải thực hành Phật, thực hành lời Phật bằng cách duy trì chánh niệm tỉnh giác. Khi tin ai, tâm chúng ta thế nào? Tâm chúng ta rất là yên ổn. Khi tin ai, tâm của chúng ta yên ổn, tâm của chúng ta không xúc động, không lo, vì biết rất rõ rằng đây đối tượng là người đáng tin, không gian dối, không lừa đảo. Tại sao mà quý vị xúc động trong khi mà quý vị nói là tôi có đức tin nơi Phật? Khi mà mình tin người nào, mình nghĩ rằng đây là một cái người mà tốt này, cái người này không gian dối này, cái người chân thật này, thì khi mình tin họ, tâm mình rất là vững vàng, phải vậy không? Mình làm ăn buôn bán với cái đối tượng nào đó mà mình biết đây là một cái người rất là đàng hoàng, tử tế, rất là chân thật, là quý vị thấy mình rất là tin tưởng. Tâm mình không có cái gì phải lo lắng, bởi vì mình đã là tiếp cận với họ rất là lâu và mình hiểu họ rồi. Thì ông nói, nếu mà thật sự là bạn có đức tin nơi Phật, thì bạn, thứ nhất là bạn phải làm theo những gì Phật dạy, bằng cách tu tập cho có chánh niệm, cho có trí tuệ. Và cái thứ hai nữa, tâm không thể nào mà xúc động được. Như vậy thì cái này không phải là đức tin, mà cái này là do cái tâm phiền não của mình. Khi tin nay tâm chúng ta thế nào? Tâm chúng ta rất yên ổn, tâm không xúc động, không lo, bởi vì biết đối tượng là người đáng tin, không gian dối, không lừa đảo. Và mỗi khi mà tin ai rồi thì sao? Thì chúng ta sẽ làm theo lời người đó nói, làm theo người đó hướng dẫn và chỉ vẽ mình. Chứ đâu có phải là quý vị tin Phật là quý vị tin khơi khơi vậy thôi. À, tôi có đức tin nơi Phật, tôi lại Phật, mà Đức Phật kêu tôi làm, tôi không làm. Đức Phật nói phiền não quá, tu cho bớt phiền não đi. Nhớ duy trì chánh niệm cho có trí tuệ. Trí tuệ sẽ giúp mình bớt phiền não, mình không làm theo. Thì ông nói cái này không phải đức tin. Cái này là tâm mình xúc động rồi mình nghĩ vậy thôi, mà thật ra không phải đức tin. Đó là lý do tại sao mà cái đức tin mà nó đến từ cái sự xúc động, từ sự suy nghĩ, đức tin này nó mau bể lắm. Ví dụ như đôi khi mình thấy là người nào cũng nói tôi là gia đình theo đạo Phật từ nhỏ tới lớn, mà khi có câu chuyện gì đó rồi mình theo đạo khác hồi nào cũng hay, họ cho tiền cho bạc là họ khen, họ tặng mình đó. Ở bên Mỹ là cái gì thấy là ở Việt Nam là gia đình là theo đạo Phật, là cha mẹ là bao nhiêu đời là thờ cúng ông bà tổ tiên, qua tới bên Mỹ cho nó phát tiền xong rồi cái theo tin lành hết trơn. Rồi có một ông sư nói người ta là những người Phật tử, người ta là những người mà ở trong những cái gia đình theo truyền thống, họ có đức tin nơi mạnh nơi Phật. Đức tin theo cái nghĩa là họ tin tưởng, họ tin tưởng nơi Phật, họ tin tưởng. Mà bây giờ họ qua đây, họ bỏ Phật, họ đi theo Chúa, thì quý vị nghĩ sao đây quý vị? Ông sư đó ông hỏi vậy, ông sư người Anh nghe, không phải ông sư Việt Nam đâu. Ông nói tôi thấy rất là nhiều Phật tử Việt Nam, họ khi mà họ từ Việt Nam họ qua tới bên đảo là họ gặp tôi là họ vui vẻ, họ đi chùa, họ xin giới, họ làm đủ hết tất cả bổn phận của người Phật tử, rất là tốt, rất là thuần thành. Vậy mà khi mà họ tới qua cái bên Mỹ rồi là tôi thấy là họ đi về cái tiểu bang Utah, là tiểu bang đó là người tin lành không. Là vì sao? Là bởi vì họ được những cái hội tin lành nó bảo trợ tới đó. Và bây giờ họ là những cái con chiên rất là ngoan đạo nữa. Rồi mục sư nói như vậy thì bổn phận của mình á là phải làm thế nào để mà mình lôi kéo những người đó trở lại với đạo của mình. Ý sư muốn nói, ông nói không, theo tôi không nên lôi kéo những người này, bởi vì những người này là những người tu, những người đức tin, mà đức tin này là đức tin theo kiểu cơm gạo, là có cơm có gạo mới chạy theo đạo. Thì bữa nào cứ đem cơm gạo thì họ trở lại Phật, có gì đâu mà đơn giản, mà mình lôi kéo họ làm chi. Vì vậy mình thấy không, cái dạng đức tin mà không có trí tuệ nó trợ hỗ trợ là đức tin là thay đổi hoài. Thế mà thấy tốt là bỏ, đi theo cái khác. Vì vậy đức tin không thôi chưa đủ mà phải có trí tuệ đi theo càng. Mà có trí tuệ rồi là đức tin nó rất là vững vàng. Thưa thiền sư, khi con lễ Phật thì con thấy hỷ phát sanh, da nổi ốc. Thiền sư trả lời, bất cứ trạng thái xúc động nào cũng đều không tốt. Vì vậy không có chuyện khóc vì Phật Pháp. Khi xúc động dấy lên, điều này có nghĩa là có sự lẫn lộn giữa đức tin và tâm dính mắc. Khi mà tâm mình xúc động quá, bởi vì mình nhớ tới Phật, tới Pháp, tới Tăng, là ông nói coi chừng tâm mình dính mắc. Tại sao là tâm dính mắc? Có một vị bác sĩ người tâm thần, người Tích Lan đến học thiền ở đây và thưa với tôi rằng là sau khi tập thiền một thời gian, con nhận ra rằng tâm con quá dính mắc vào Tam Bảo, dính mắc vào Phật Pháp Tăng. Mà thế nào là dính mắc? Là bởi vì ai nói xấu, ai phê bình, ai chỉ trích Tam Bảo, ai nói xấu, ai phê bình, ai chỉ trích Phật Pháp Tăng là con hổ sân rất là dữ. Bây giờ con hiểu rằng Tam Bảo là ba ngôi quý báu cao thượng, dù ai có nói chi cũng không thay đổi được sự thực này. Nổi sân khi nghe người ta chỉ trích Phật Pháp Tăng, đây là thái độ không chân chính và thái độ dính mắc. Quý vị nhớ có một cái dạo đó, mấy cái ông mà khủng bố Taliban á, bắn một cái tượng Phật ở đâu bên Afghanistan rồi ở đâu đó tôi nhớ nữa, tượng Phật đứng mặn là cả mấy ngàn năm á. Rồi ông lấy súng mà đại bác à, bắn sập luôn à, tan nát hết trơn à. Nhưng mà nghe nói là bây giờ đó có một cái vị kiến trúc sư người Đức, là người nào đó, người Âu Châu đó, họ tới họ bây giờ họ sửa lại cái tượng đó rồi. Đó thì thời kỳ đó ngay là người ta ùa lên các trang mạng, trang đồ, là TV là nói rất là dữ, đập đổ, nói rằng là những cái người này là những người như kia kia nọ. Chưa hỏi ông thiền sư thầy, sư hỏi sư nghĩ sao? Ông nói mình nghĩ cái gì mình nghĩ, có gì đâu. Thì bây giờ họ xứ của họ bây giờ là Hồi giáo, mà bỏ tượng Phật đó thì nó gai tinh thì nó bắn thôi, chứ có gì đâu, nó đơn giản mà. Tâm Hồi giáo nè, mà tưởng là tượng Phật không cần biết mấy ngàn năm, bắn cho bể cái đã tính sao. Và nếu mà mình bực bội, mình sân hận, thì là mình sân hận với cái tượng, là mình đang khổ đấy. Vì vậy tôi nghĩ họ bắn thì bắn thôi, tượng Phật tới lúc nó sụp thì nó sụp rồi. Bữa nào nó vì thời gian mà nó sụp đổ thì nó cũng vậy thôi. Bây giờ người ta là làm cho nó sụp trước, rồi mình sân hận, mình bực bội, mình nói những cái lời bất thiện. Vậy là mình không kính Phật chút nào hết trơn à. Mình kính Phật là mình phải theo lời Đức Phật dạy, mình phải tu tập sao để đừng nổi sân. Còn ta mới đụng tới một chút mà mình nổi sân, ông nói cái đó là không phải là Phật tử, mà cái đó là tâm dính mắc. Vì vậy mình phải cẩn thận, mình phân biệt giữa thế nào là tâm dính mắc và sự kính trọng. Bây giờ sư đọc một cái bài khác nữa, tại vì có một người hỏi về tâm ái. Tâm ái đã nói mấy khóa trước rồi mà bây giờ còn hỏi nữa, thì thôi bây giờ để đọc quý vị nghe một cái bài này, để nói về cái chuyện mà có trong này có cái tâm ái trong đó quý vị. Vị này nói ở bên Miến Điện á, là mỗi lần mà mỗi buổi sáng á, là chỉ tăng đi bát để mà đi vô trong làng á. Nhưng mà đi bát là đi bát cho có vậy thôi, chứ còn thật ra là cái vị mà đi bát không đi bát là về nhà vẫn có cơm ăn như thường, là bởi vì thường thiền viện nấu. Nhưng mà mình phải đi bát là bởi vì đây là cái truyền thống bên Myanmar vậy, chư tăng phải đi bát, bởi vì người Phật tử đó họ cũng muốn đi bát nữa để họ làm phước, bởi vì họ không có được cái cơ hội họ đi tập thiền như mình, là vì không phải là họ không có mà họ tập được, họ không có duyên, vì vậy họ chỉ làm phước không à. Thưa thiền sư, con nghĩ rằng đi bát là thể hiện sự tinh tấn, đi bát là thể hiện sự nhiệt tâm. Tinh tấn và nhiệt tâm này trợ duyên cho thiền tập. Nói như vậy có đúng không? Bây giờ ra thiền viện nói rằng là mỗi buổi sáng chư tăng phải đi bát. Vì nào? Vì công chuyện Phật sự phải làm, ví dụ như các vị trụ trì phải lo sắp xếp cho người ta xuất gia, hay là ví dụ như sư sẽ có bổn phận, sư phải dịch bài cho hành giả, sư phải chuẩn bị các cái buổi trình pháp và thuyết pháp, sư không có đi các vị cho phép. Hoặc giả là mình là không có một cái trách nhiệm dễ trơn, nhưng mà vì mình đau yếu bệnh hoạn, mình có thể nói mình không đi. Hoặc giả trời mưa chẳng hạn, thì mình đi ra thì trời mưa về mình bệnh hoạn, họ cho phép mình ở nhà. Vì vậy cái vấn đề mà đi là nhiều là tự nguyện, trong ai bắt buộc mình hết trơn á. Thì ông này ông nói rằng là hễ mà mình tinh tấn á, mình tự nguyện mình đi như vậy á, thì trong này nó có cái sự nhiệt tâm, nó có cái sự tinh tấn, và nhiệt tâm và tinh tấn là sẽ trợ duyên cho sự tu tập của mình. Nói vậy có đúng không? Thiền sư trả lời: không phải chỉ đi bát thôi, mà sự tập luyện thường xuyên và đều đặn cũng giúp cho tinh tấn của chúng ta tăng trưởng nữa. Sư này nghĩ rằng là đi bát là giúp cho mình tinh tấn trong khi thiền tập, mà ông thiền sư này nói không phải bao nhiêu đó thôi, mà sự tập luyện cho thường xuyên này và đều đặn này. Nếu vậy thì ví dụ người tại gia cư sĩ không có thể đi bát được, như vậy là họ thiếu tinh tấn hay sao? Không có cái gì hỗ trợ cho sự tu niệm của họ hay sao? Thì ông nói rằng bất cứ ai, dù là tăng hay là tục, mà có cái sự tập luyện thường xuyên và đều đặn thì giúp cho tinh tấn mình tăng trưởng. Còn mình tập một chút mình bỏ, tập một chút mình đi nói chuyện, tập một chút mình đi đánh tivi, mình đi đánh máy vi tính, làm cái gì đó không biết, đi nói chuyện hay là đi ra ngoài mình đi uống cà phê rồi chẳng hạn. Đó là cái thói quen của rất là nhiều vị đó. Thì ông nói bây giờ mình đi bát về rồi này, mình nói mình có tinh tấn này này, đó mình về xong rồi cái mình thoải mái, người cũng đi cà phê rồi mình ngồi tán dốc, tán cho tới gần giờ ăn cơm mới đi ăn cơm, bỏ cái giờ ngồi rồi. Thì ông nói tinh tấn thôi, tinh tấn làm gì? Cái tinh tấn là quý vị làm sao mà đi bát về rồi cũng tiếp tục duy trì chánh niệm cho tới khi mà đi ngủ, cái đó mới gọi là tinh tấn, không phải là chỉ có đi bát không thôi. Nếu hành giả nghĩ rằng chỉ có đi bát mới thể hiện được sự tinh tấn và nhiệt tâm, thì tâm của bạn sẽ giải đãi sau khi đi bát về. Ông nói cẩn thận đó nha. Nếu mình nói rằng là chỉ đi bát là mới thể hiện sự nhiệt tâm, nghĩa là sau đi bát là thôi hết rồi, khỏi cần nữa, nhiệt tâm xong rồi, khỏe, thoải mái, cà phê, thuốc lá xong nằm đổ ngủ giấc luôn. Đây là bản chất của tâm suy nghĩ. Nếu tâm suy nghĩ rằng giờ nào, chỗ nào, hoàn cảnh nào mình mới thể hiện sự cố gắng, thì vào giờ khác, chỗ khác, tâm lười biếng không muốn nỗ lực nữa. Nếu mình nghĩ rằng đi bát phải đi cho tinh, đi bát để thể hiện sự tinh tấn này, thì khi nó đi về nó không muốn tinh tấn nữa. Mình nhớ lên thiền đường là mình phải tu cho tích cực này, mình tu tập cho nghiêm túc này. Bởi vì Phật tử rất là đông này, mà mình là nhà sư, là mình là sư cô này, mình phải làm gương cho người ta này, không phải nữa. Mình tới về phòng của mình ngủ, bởi vì hết rồi, Phật tử không có nữa rồi. Thì ông nói đây là cái bản chất của tâm lười biếng. Mình đặt để cho nó phải nhớ cái tinh tấn này, lên thiền đường 3 giờ sáng, 4 giờ sáng dậy. Còn mà nếu mà tới 7, 8 giờ sáng thôi thì mới ngủ thoải mái. Bởi vì không ai thấy mình nữa rồi. Nếu tâm nghĩ rằng giờ nào, chỗ nào, hoàn cảnh nào mới thể hiện sự cố gắng, thì vào giờ khác, chỗ khác, tâm không còn muốn nỗ lực nữa. Và đây là bản chất tự nhiên của tâm lười biếng. Hãy tinh tấn suốt ngày, từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ. Đừng ấn định một giờ nào, một nơi chốn, một oai nghi nào thì mình mới tinh tấn, mới nỗ lực. Làm vậy không đúc rào cả. Giờ nào bạn nhớ giùm tôi cũng phải thiền, chỗ nào, oai nghi nào mình cũng nhớ duy trì chánh niệm. Có một năm đó, quý vị sư giúp bên Myanmar đó, lúc đó Hòa Thượng Siêu Minh còn sống. Có cái cô đó, cô qua cô hỏi một câu đó, sư nhớ mãi cái câu mà trả lời của Hòa Thượng. Hôm nay, bạch Hòa Thượng, ngài là một vị trưởng lão mà thiền sư nữa, cả một cái quá trình là ngài tu niệm, ngài tu tập rất là nhiều. Và ngày hôm nay là ngài là vị thiền sư và tất cả mọi người đều kính ngài. Còn tuổi con này là những người tại gia cư sĩ, bận rộn mua bán làm ăn, cơm gạo áo tiền, mãi cho tới bây giờ gần 50-60 tuổi mới đi tu. Thì chúng con tu là phải rồi, là tại vì chúng con phải nỗ lực, chúng con phải cố gắng, là bởi vì cả một cái quãng đời mà hoang phí mà không biết tu tập. Còn như Ngài là một quý vị hòa thượng, là Ngài đã rất là nhiều năm tu tập rồi, rất là Ngài đã tu từ nhỏ tới lớn, vân vân, đã xuất gia từ nhỏ tới lớn. Vậy con hỏi Ngài, vậy bây giờ Ngài có tu nữa không? Ngài có tiếp tục nó tu nữa không? Ngài nói rằng là ngay có Phật mà cũng tu nữa chứ đừng nói tới sư. Bởi vì Đức Phật nương dựa vào giáo pháp mà. Và giáo pháp là cái gì? Là chánh niệm và trí tuệ này. Ngài nói bây giờ tôi hỏi thử cô này, có một người nào đó đó cho cô một cái đạo bùa gì đó, một cái vật để mà đeo mà gọi là để bảo vệ cái thân của mình. Nghĩa là xin lỗi nó đạn bắn chết. Ai chém ai chặt mình cũng không chết được, là nhờ cái bùa đó. Phải vậy không? Thì cô nghĩ sao? Cô nghĩ sao là với là cái thường thường nó cho cái trồn là cái gì đó, phải không? Việt Nam á, họ đeo, bên Thái mấy cái này là họ tin ghê lắm nè. Ông Phật nhỏ nhỏ mà đeo ông cổ đó. Đạn bắn lũng á. Cái đò sư không biết họ có thử chưa nữa. Nhưng mà họ tin dữ vậy đó. Họ tin là đạn bắn không lũng mà gươm dao mà chặt mà không bị thương bị tích gì hết trơn á. Bây giờ tôi hỏi cô này, nếu mà một người nào mà cho cô một cái bùa như vậy thì cô tính sao? Cái người mà được cái bùa đó lâu lâu mới đeo vô một lần, hay là phải đeo 24/24? Tắm rửa ăn uống làm cái gì cũng đeo, là bởi vì nguy hiểm nó chập chờn chờ mình mà. Cô trả lời dạ, đeo luôn luôn. Thì ông nói sư cũng vậy và cô cũng vậy, luôn luôn mình tu tập mà không có giờ giấc nào mà ngừng nghỉ hết trơn. Bởi vì sao? Bởi vì phiền não nó rình rập nó chờ mình à. Mình lơ mơ một cái là nó lại quậy phá mình à. Vì vậy mình không thể nói rằng là bây giờ đó Ngài đã tu lâu rồi, Ngài đã bao nhiêu năm tu tập rồi, thôi bây giờ Ngài thoải mái chơi cái cho nó sướng, khá không? Tôi cũng tu mà cô cũng phải tu à. Mà cô tu là sư cũng phải tu. Vì vậy đừng ấn định giờ giấc nơi chốn oai nghi nào, thì mới tinh tấn mới nỗ lực. Làm vậy không đúng chút nào, giờ nào cũng thiền, chỗ nào cũng thiền, oai nghi nào cũng nhớ phải duy trì chánh niệm. Thưa thiền sư, khi đi bát gặp đối tượng khả ái tâm ưa nhìn. Đối tượng khả ái này là mấy bà mấy cô đó. Mấy sư đi bát thì vô trong làng, vô trong làng thì gặp mấy bà mấy cô rất là nhiều. Thì sư này nói rằng là luôn luôn là gặp những đối tượng khả ái ưa nhìn, như thấy phụ nữ đẹp. Thưa thiền sư, cách tốt nhất là đừng nhìn chỗ khác. Làm như thế có đúng theo phương pháp thực tập thiền tứ niệm xứ hay không? Nghĩa là thấy một cái cô mà đẹp mà cô đi ra và cô dân bát, thôi đừng nhìn ta. Nhìn ta ái nó khởi sanh là khổ lắm, tránh đi. Thiền sư trả lời không đúng, hãy chánh niệm lúc nhìn hay thấy. Và nếu tâm cảm nhận thế nào, phải ghi nhận cảm xúc lúc đó. Chúng ta không tránh gì hết, mà hãy quay lại bên trong để thấy tâm mình. Khi mình nhìn, khi mình thấy bất cứ một đối tượng nào đó, thì cái tâm ái nó khởi sanh, cái đó là chắc chắn rồi. Thiền sư nói rằng là thôi bỏ người ta đi, mà quan sát cái tâm ái của mình. Khi tâm ái nó khởi sanh như vậy, cái cảm xúc của mình như thế nào? Bây giờ nó không còn bình thường, nó không còn dễ chịu nữa, phải không? Và nó rất là mạnh. Rồi cảm xúc vậy, rồi cái cảm giác của mình cũng rất là mạnh. Lúc bây giờ là tay chân của mình nó run rẩy chẳng hạn, bởi vì mình thấy đối tượng khả ái mà mình thích. Vì vậy cái tốt nhất là đừng tránh, mà quay lại bên trong để thấy tâm mình. Tránh né bạn sẽ không học được gì. Cố gắng chánh niệm quan sát tâm và cố né, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Như vậy là nhắc mình á, mình thấy người ta, mình nhìn, muốn nhìn mình vẫn nhìn như thường, mình đừng tránh, mà mình cẩn thận mình quay tâm mình. Khi mà ái nó khởi sanh, mình cứ quan sát cái tâm ái này. Đừng có nhìn mà nhìn say đắm người ta, lúc đó là tâm ái không, là rất là nguy hiểm. Cái gì nghe một cái câu tình pháp này quý vị. Từ phòng đi lên thiền đường, con gặp một cô tu nữ, dáng cô này rất là thanh tao, rất là đẹp, rất là hấp dẫn, đi tới gần mùi cũng thơm nữa, mô Phật. Trong khi tâm đang để ý tới đối tượng khả ái đó, thì thình lình chợt thấy có một người đang đi ngược trở lại. Bên trong tâm hốt hoảng lẹt lẹt đi chỗ khác, mà nói rằng nếu không có người này chắc là mình chạy tới và ôm hung cô này rồi. Ông này nói trời ơi, tôi đi mà tâm của tôi nó suy nghĩ, nó nói cái cô này như vậy vậy kia kia nọ. May mà có một người họ đi ngược trở lại, thì tâm nó sợ quá, nó lãng đi chỗ khác à, tránh đi chỗ khác, không thôi là tôi lại. Như vậy thì thưa thiền sư, nói như thế là cũng có chánh niệm, ghi nhận tâm, ghi nhận đối tượng, và khi có trí tuệ thì tâm sẽ buông bỏ, sẽ xả ly. Ông này ông hỏi ông thiền sư, thế này, tôi nghĩ về cái cô đó này, mà tôi biết tôi nghĩ về cái cô đó này, tôi nghĩ là cô đẹp này, mùi thơm này, rồi tôi ghi nhận đối tượng, à, để coi, như vậy là nhờ có chánh niệm nên có thể ghi nhận được tâm, tâm đang suy nghĩ về ái mà, tâm đang suy nghĩ về đối tượng, rồi con còn ghi nhận đối tượng nữa. Thiền sư nói ghi nhận đối tượng mà, thì tôi cũng ghi nhận đối tượng nào là đẹp, là khả ái, rồi mùi thơm rồi đồ nữa. Như là như vậy là ông khi mà ông trình như vậy đó, là quý vị thấy ông muốn nói, ông thiền sư thấy rằng rõ ràng này, tôi quan sát tâm tôi này, tôi mới thấy tâm tôi suy nghĩ là rất là bậy này, về cái rất là nhiều về cái cô đó này, rồi tôi thấy đối tượng nữa, tôi phân tách thấy đối tượng như vậy như kia. Thiền sư nói như vậy là hành tâm của hành giả hướng ra ngoài và để ý tới đối tượng tục đế. Hành giả nhìn ra ngoài quan sát đối tượng, mà đối tượng này đối tượng tục đế, đối tượng tục đế đó là nó nhận ra đây là một cô tu nữ rồi đẹp rồi thơm vân vân vân, và suy nghĩ về đối tượng này. Hành giả nhớ là phải quan sát lúc tâm suy nghĩ, lúc tâm muốn nhìn, đang nhìn và bên trong tâm chúng ta cảm nhận cái gì, cái đó là mới tập này. Chứ không phải là mình đứng ra mình nói, tôi nhìn cái hoa tôi thấy, ôi trời ơi cái hoa này đẹp quá, cái hoa này vậy, hoa này kia, hoa này màu sắc được cả. Ông nói cái đó là tục đế không? Mà quan sát tục đế thì phiền não nó khởi sanh. Quan sát đối tượng mà đối tượng tục đế, thay vì mình thấy người ta đó thì mình quan sát cái tâm nhìn của mình này. Rồi khi mình nhìn người ta đó cảm xúc như thế nào mà mình ghi nhận cái cảm xúc đó, ông nói cái đó mới được à. Chứ không phải là mình ra ở ngoài mình phân tách đối tượng như thế nào, mình càng phân tách bao nhiêu thì ái mình khởi sanh càng nhiều. Hành giả có nhận ra tâm suy nghĩ, vậy nên quan sát tâm đang suy nghĩ và cảm xúc đang khởi sanh với sự suy nghĩ đó. Nếu hướng tâm quan sát đối tượng tục đế, phiền não sẽ sanh lên. Ngược lại khi bạn quan sát chân đế thì phiền não sẽ không khởi lên được. Tâm suy nghĩ về ái, nếu hành giả hiểu rằng suy nghĩ chỉ là tâm thôi thì ái mất ngay. Bạn không quan sát cái tâm, bạn quan sát, bạn nhìn ra bên ngoài, bạn suy nghĩ về đối tượng. Ông nói nếu mà bạn quan sát cái tâm của bạn, bạn thấy đây là tâm thôi, có gì đâu. Mà tâm chỉ là đối tượng thôi, không có cái vấn đề gì hết trơn. Khi tâm suy nghĩ về ái, nếu hành giả hiểu rằng suy nghĩ chỉ là tâm thì ái tự động mất ngay. Hiểu thực sự hay có kiến thức văn tuệ thì phiền não mất. Khi không hiểu suy nghĩ chỉ là tâm, là một hiện tượng tự nhiên, thì tác ý nó xua mình, nó đẩy mình, mình suy nghĩ càng lúc càng mạnh và nó đưa đến phiền não càng lúc càng mạnh. Do đó mà ông mới nói rằng là nếu như mà không có cái người mà đi ngược trở lại là tôi ôm cô rồi. Bởi vì mình đang suy nghĩ về đối tượng mà, mình không để ý tới cái tâm mình đang suy nghĩ, mà mình suy nghĩ về đối tượng, tức là đối tượng bên ngoài là ái, và suy nghĩ về ái là càng lúc là càng mạnh, là coi chừng đó nghe, ông nói coi chừng là cuộc y đó. Vì vậy quý vị thấy không, một cái vấn đề rất là bình thường, rất là giản dị, mà một người không tập tâm không hiểu cái gì hết. Nói quan sát tâm, tôi thấy mà, tâm tôi suy nghĩ mà. Quan sát đối tượng là tôi cũng dòm bà đó, bà xấu bà đẹp như thế nào tôi biết. Ông thiền sư cũng nói, thế mà càng dòm bà bao nhiêu tâm ái nó càng lên càng dữ. Đừng có dòm bà, bỏ bà đi, mà quan sát tâm mình. Đây là những cái câu mà sư hỏi lúc đầu mới tới tập, sư cũng hiểu cái thế nào là bỏ tâm. Sư cũng hỏi thiền sư vậy. Ông nói rằng là mỗi mà mùa lễ mà Tết ở bên Myanmar đó, là trời ơi là con gái nó vô đông đầy mà nhỏ nhỏ không à. Mấy đứa mà học trò đó, thay vì nó đi dự lễ Tết rồi nó có một nhóm vô nó tu. Ở đó thì đứa nào nó cũng trẻ, nó cũng đẹp hết trơn. Thì ông nói khi họ vô, lúc đầu tôi nhìn họ, dĩ nhiên là nếu mà tôi không mà lơ mơ là ái nó khởi sanh. Đến khi họ vô rồi tôi không bỏ họ, tôi nhìn tâm tôi thôi. Sư không hiểu, sư không hiểu ông nói cái gì. Và nếu mà một số quý vị không hiểu thì thôi, cái chuyện đó cũng bình thường thôi ạ. Tôi bỏ người ta tôi không nhìn ta nữa, mà tôi nhìn cái tâm ái nó đang khởi sanh trong tôi này. Rồi quý vị biết sư cũng bất chấp, ông sư cũng nói mà sư có hiểu gì đâu. Lúc mới tu á, sư cũng nói, sư về bên Mỹ sư cũng giảng vậy. Ông nói là người đàn bà tới, tôi bỏ đàn bà, tôi cũng nhìn mấy cô, cũng nhìn mấy bà, tôi nhìn tâm tôi không ạ. Cái có một ông Phật tử bên Mỹ cũng nói, sư nói cái gì mà sao tôi nghe nó lắng ngắt à. cái gì mà bỏ đàn bà mà nhìn tâm mình ở đâu mà nhìn. Tôi nói tôi thấy sư giảng cái gì đâu mà lãng cách trong bỏ sư đi luôn. Thì là đó quý vị thấy không? Mà quý vị cứ thấy hoài như vậy thì quý vị hiểu rằng là những cái gì mà mình tu tập và mình kinh nghiệm được á, mình nói người khác không hiểu. Không hiểu đâu. Và càng tu càng nhiều, trí tuệ mình càng nhiều, mình thấy những cái rất là sâu sắc. Mà càng sâu sắc bao nhiêu thì nhớ quý vị làm ơn á, im cái miệng lại đừng nói. Nói người ta cự mình á. Vì vậy quý vị mà thấy một người nào mà loa cái miệng mình nói tôi là tu đầu hồn, tôi đầu hoàng, quả này quả kia, bảo đảm 100% là quả lắc à. Bởi vì một cái người mà đã đắc đạo đắc quả, người ta nói làm chi? Nói ai hiểu đây? Thấy không? Những cái kinh nghiệm sơ sơ như mình thấy nghe rất là đơn giản như thế này này, mà sư biết là một số quý vị rất là lớn không hiểu. Vì qua phải qua một cái quá trình tu tập mình mới hiểu những điều này. Thì mà các vị mà đã mà là bậc thánh nhân rồi, cái tâm của các vị rất là cao, không có hiểu nổi. Mình nói, họ nói mình không hiểu đâu. Đôi khi có nhiều cái mà ông thầy sư ông nói, sư không hiểu à. Ông nói tôi đi vô trong nhà tắm mà tôi tắm mà tôi thoa xà phòng, tôi dội nước này, tự nhiên tôi thấy, tôi để nhận ra là rõ ràng là cái mùi xà phòng nó rất là rõ, nhưng mà mùi xà phòng rồi mà nhưng mà mùi cái mùi nước cống tôi cũng nhận rõ nữa. Cái tự nhiên tôi hiểu rằng là mình chỉ nhận được mùi nhờ cái mũi mà thôi. Cái sư hỏi dạ thưa thầy, mình nhận được nhờ mùi nhờ cái mũi, cái chuyện đó mà làm sao mà có cái chi mà đặc biệt đâu? Chẳng lẽ mình nhận mùi bằng lỗ tai? Cái lỗ tai sao nhận mùi được? Thì mình chỉ nhận bằng cái mũi không à? Quý vị biết trả lời sao không? Hết giờ rồi mà trả lời gì nữa? Thôi hẹn quý vị lần tới nha. Quý vị biết ông trả lời sao? Sư chẳng hiểu cái cốc hồ gì hết. Thôi, sư tu đi, bữa nào tôi nói thêm tiếp nữa cho sư chẳng hiểu, sư hãy chữa hợp cái cấp gì hết. Sau này một thời gian sư tập, rồi sư nghe ông nói hoài đó, cuối cùng sư hiểu. Ông kể một cái chuyện khác nữa quý vị. Nói nè, tôi đi qua bên đại hàng á, ủa mà nó hết giờ rồi mà kể gì nữa à? Mai ha. Thấy quý vị cười nó sư cũng vui à. Thôi mai, chắc chắn là mai sẽ kể chuyện này quý vị nghe. Hai chuyện luôn phải không? Nhớ, rồi thôi nhớ. Thôi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.